Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Quý vị có thắc mắc gì liên quan tới di trú Mỹ, xin vui lòng để trong phần bình luận trong lúc chương trình diễn ra sẽ giải đáp cho quý vị tức thì. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra đề nghị di trú trong chiến dịch tái tranh cử của ông trở lại Nhà Trắng, đó là cấm những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa Marxist đặt chân tới Mỹ, bước vào lãnh thổ Mỹ. Luật hiện hành về di trú Mỹ và luật pháp Mỹ quy định việc này ra sao? Và những đề nghị của ông Trump liệu sẽ dẫn tới những kịch bản như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi phân tích trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào chị Trà My và xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã có mặt với Khanh ngày hôm nay với chị Trà My.
Dạ, nói về đề nghị di trú của cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tái tranh cử của ông trở lại Nhà Trắng năm 2024, thì ông có đề nghị là cấm cửa những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa Marxist vào Mỹ, vào lãnh thổ Mỹ. Thì trước hết xin được tìm hiểu với luật sư Khanh là luật của Mỹ đó, luật di trú Mỹ, nói riêng về luật di trú trước nhé, quy định thế nào về việc này, cấm những ai, cấm những gì, thưa anh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước giờ nói tóm tắt rồi là luật di trú Mỹ có một cái giai đoạn, nói chung luật di trú Mỹ có nhiều giai đoạn, nhưng mà bắt đầu từ năm 1952 khi mà bên Mỹ có đưa ra cái luật di trú nó gọi là Immigration Nationality Act đó, thì từ đó trở đi thì bên Sở Di trú Mỹ và bên Bộ Ngoại giao có quyền không cấp những cái visa định cư cho những người nào mà ví dụ là nằm trong đảng Cộng sản hoặc là những cái đảng độc quyền hoặc những đế chế độc quyền. Thì từ năm 1952 tới giờ
tức
thì
là ý anh muốn nói là độc tài đó phải không anh?
Tài, dạ đúng rồi, Totalitarian Party hoặc là bất kỳ những cái đảng nào mà nó liên quan tới vấn đề về độc tài, về đế chế của họ, thì bên luật di trú Mỹ có cho phép cấm tuyệt đối, không phải, xin lỗi, lấy từ là tuyệt đối, cấm cho định cư và có thể định cư sau một thời gian cố định, nhưng mà ngay trước mắt thì những người đảng viên đó hoặc là những người nằm trong những cái đế chế đó thì bị cấm không có thể định cư vào Mỹ được.
Đó là luật di trú của Mỹ đã quy định là cấm không cho những người cộng sản hoặc là những người theo chủ nghĩa Marxist định cư tại Hoa Kỳ. Và luật này đã có, như anh nói, là từ những năm, từ thập niên 50 tới giờ, và chỉ cấm định cư thôi. Họ có cấm những cái mảng khác không? Tức là có cấm những cái mảng là tiến tới thẻ xanh, quốc tịch như thế nào không? Để xin anh vui lòng cho biết chi tiết hơn một chút xíu. Cấm định cư, nhưng mà lỡ mà họ có một cái cơ may nào đó, họ lọt sổ, họ được vào Mỹ rồi, thì có cấm thẻ xanh, cấm quốc tịch gì nữa hay không, thưa anh?
Định cư ở đây có nghĩa rằng là ví dụ những người này sẽ được định cư hợp pháp, có nghĩa là họ sẽ có thẻ xanh bên Mỹ. Thì giống như có nghĩa rằng là để cho họ có quốc tịch thì họ phải có thẻ xanh. Nên vì vậy một khi những người này họ xin định cư qua Mỹ mà để mà có thẻ xanh, thì thông thường nếu mà họ là những đảng viên hoặc là họ nằm trong những cái đế tài độc quyền đó, thì thực tế rằng là những người này không có thể được cấp thẻ xanh hoặc không có thể được cấp thị thực khi họ vào Mỹ, hoặc là họ không có thể qua Mỹ rồi xong xin cấp thẻ xanh. Họ có thể xin qua Mỹ với những cái dạng visa khác nhưng họ không có thể định cư lại được. Và cái này á, thì anh nói có nhiều ví dụ có quý vị khán giả nào ở nhà đọc cái lịch sử thì biết rằng là anh nói là từ lúc mà cái bên nước Mỹ đưa ra cái luật năm 1952, cái Immigration Nationality Act đó, Immigration and Nationality Act, thì tới lúc đó cái luật này nó được phổ thông, nhưng mà trước đó nữa rồi thì đã có những cái giai đoạn Mỹ đó ngăn chặn những cái người mà coi như là có những cái coi như đảng viên hoặc là những cái thành phần của những cái đế chế độc tài đó. Mỹ đã cấm trước đó rồi nhưng mà không có đưa ra cái luật cố định, tới 1952 mới đưa ra luật cố định từ đó tới giờ luôn.
Tức là cấm không cho họ định cư tại Hoa Kỳ làm thường trú nhân có thẻ xanh, và cũng cấm không cho họ trở thành công dân Mỹ, tức là không thể thi quốc tịch nếu họ thuộc những cái chế độ độc tài, tức là cộng sản hoặc là người theo chủ nghĩa Marxist. Đó là những cái luật cấm của nước Mỹ từ xa xưa tới nay đang còn hiện hành. Và cái luật cấm này nó chỉ quy định áp dụng cho những người định cư, tức là những visa định cư mà thôi. Thế còn những cái visa không định cư, có nghĩa rằng là có những cái visa tới Mỹ để du lịch, du học, làm ăn, buôn bán, làm việc hoặc là đầu tư, thì luật di trú Mỹ có quy định đối với những người cộng sản hay những người theo chủ nghĩa Marxist như thế nào không thưa anh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì đối với những người nào mà vào nước Mỹ với những cái visa khác không phải visa định cư thì cái luật cấm này nó không có áp dụng. Thì đối với cái chủ đề ngày hôm nay á, thì chị có nói rằng là ngài Trump có nói rằng là nếu mà ông có chạy cho cái kỳ bầu cử lần kế tiếp thì ông sẽ đưa ra cái luật cấm vận hoàn toàn, có nghĩa là định cư hoặc không định cư ông sẽ cấm hết. Nhưng mà ngay lúc này thì luật di trú Mỹ đang chỉ nói là không có cho định cư thôi cho những cái thành viên này.
Vì sao có cái luật cấm định cư, tức là có cái luật cấm không cho thường trú nhân cũng không cho trở thành công dân Mỹ đối với những người cộng sản hoặc là những người theo chủ nghĩa Marxist, vì sao có luật này thưa anh?
Cái này nói chung là nó đi ngược lại về lịch sử cũng rất là sâu xa, là từ hồi những cái năm 1970, xin lỗi, 1790 thì bên Mỹ hồi xưa nhưng họ đã có những cái sự ngăn chặn, họ không có cho những cái người mà tuyên truyền những cái sự khác biệt, họ gọi là cái từ radical, có nghĩa là những cái người mà có những cái ý nghĩ táo bạo để mà vào để mà phá cái đế chế mà Mỹ mới xây xây dựng lên. Thì qua những cái giai đoạn đó, coi như là những cái năm 1980 tới gần cỡ hơn 1950 á, trong 50 thập niên 50 năm sau 1980 thì Mỹ là họ lại dễ dàng ra để mà thu kéo
Tức
người
là anh
vào.
nói là 1918 phải không? Ý anh nói là
Không phải.
1918 sau sau Thế chiến thứ nhất.
Không, mà Thế chiến thứ nhất là 1918, nhưng em đang nói từ 1790 tới 1800, tại nó đi từng giai đoạn một. 800 á, là còn từ 1800 tới 1850 thì ngay lúc đó là Mỹ không có áp dụng nhiều cái sự coi như là chế tài về vấn đề không có cho ai vào Mỹ. Nhưng bắt đầu từ 1850 tới đầu 1900 á, thì ngay lúc đó Mỹ lại hạn chế cho những cái người coi như là họ lại đi có một cái phong trào là coi đi đi xáo động những cái người dân để mà coi như là đưa ra những cái ý tưởng mới về vấn đề chính phủ phải chạy như thế nào. Thì ngay lúc đó Mỹ lại cấm vận tiếp. Thì giống như quý vị biết, đệ nhất thế chiến xảy ra là coi như là đầu những năm 1900. Thì sau đó tới cái Great Depression của bên Mỹ, có nghĩa là cái thời gian mà bên Mỹ kinh tế thụt lùi rất là nhiều. Thì cái đó năm 1920 đến xong tới bắt đầu sau đó thì tới đệ nhị thế chiến. Thì trong những cái quá trình đó đó thì bên Mỹ đưa ra từng cái đạo luật một hạn chế. Họ hạn chế về coi như là không có cho những người cộng sản đi định cư vào Mỹ. Những cái sự hạn chế đó bắt đầu từ sau 1930, và họ nói rằng là bên Mỹ có đưa ra là không cho những đảng viên cộng sản nào bất kỳ ở đâu định cư vào Mỹ. Họ có thể xin visa đi qua Mỹ, họ có thể đi qua Mỹ theo những visa khác nhưng họ không có thể định cư. Và sau đó tới sau khi chưa đệ nhị thế chiến thì bên Mỹ lại đưa ra những cái luật nói về những cái thành viên nào của những cái đế tài độc quyền đó, thì không có được cũng được không có được cấm cũng cấm định cư vào Mỹ. Thì giống như cái nói nó dẫn tới năm 1952 khi bên Hạ nghị viện và Thượng nghị viện họ đưa ra một cái giải luật, họ gom lại hết trước đây những cái thành phần luật mà họ cứ lẻ tẻ họ đưa ra, họ gom lại hết, họ để ra thành một cái bộ luật về di trú gọi là cái Immigration and Nationality, rồi nó gọi là Walter McCarran Immigration and Nationality Act INA. Thì cái luật đó được đưa ra 1952 và có áp dụng từ đó tới giờ luôn, và cũng không có thay đổi gì về cái vấn đề rằng là ai được vào ai không được vào, mà nó nói rõ luôn là ví dụ những người nào mà là đảng viên của cộng sản hoặc không phải là đảng viên của nó nhưng mà lại một cái cánh hoặc là một bộ phận của đảng cộng sản, họ dùng cái từ là affiliate and subsidiary, có nghĩa rằng là những
Có
cái đảng
liên
nào
kết
liên
hoặc là chi nhánh đó nha.
đó và chi nhánh đó, cho dù mình không có phải là đảng cộng sản nhưng mà mình lại là một cái bộ phận của những cái sự liên kết hoặc cái chi nhánh thì mình cũng bị không có được định cư vào Mỹ. Thì bao gồm đảng cộng sản, bao gồm cái đế chế độc quyền và những cái giống như Marxist hoặc ví dụ Nazi hay gì đó thì không được định cư bên Mỹ. Như cái này nó chỉ nói không được định cư, còn về sâu xa hơn nữa cái cấm tuyệt đối, ví dụ là bên Mỹ họ biết là những cái người vào nước Mỹ mà là hồi còn đế chế từ bên Nazi hồi xưa thì họ lại có thể tước đi và trục xuất những người mà Nazi member. Về cái vấn đề là ví dụ những người mà thành viên của Đảng Cộng sản có vào Mỹ hợp pháp mà họ có những cái visa hợp pháp thì những người đó có thể ở trong thời gian cố định đó thôi nhưng mà phải rời khỏi, không được định cư. Nhưng mà riêng với Nazi, nếu mà Mỹ biết thì tại vì cái vấn đề cái Hague Convention đó, thì Mỹ phải tìm những người này trục xuất để mà họ về bên Đức để mà đi trả lời cho những cái tội họ đã làm khi họ làm đi làm lính rồi như thế nào ở dưới cái đế chế đó.
Yeah. Tức là cái luật của Mỹ cấm cửa, cấm định cư những người thuộc những chế độ độc tài. Những chế độ độc tài đó là chế độ cộng sản, những người theo chủ nghĩa Marxist, những người theo Đức Quốc xã, những cái chế độ độc tài trên thế giới, thì là Mỹ cấm không cho những người đó trở thành thường trú nhân Mỹ, định cư Mỹ hoặc là trở thành công dân Mỹ. Đó là luật xa xưa tới nay. Nhưng mà những cái luật cấm đó thì nó bao trùm hết, miễn là anh là thành viên của những chế độ độc tài đó là anh bị cấm, hay là nó có những cái ngoại lệ nào không? Ví dụ như là tôi không có tự nguyện mà tôi bị ép buộc thì tôi có nằm trong cái luật cấm này không? Hoặc là khi mà tôi trở thành đảng viên đảng cộng sản mà dưới cái tuổi nhỏ quá, tôi chưa nhận thức được thì có được miễn trừ không? Thì xin được hỏi có những ngoại lệ nào không? Hay là cấm chung toàn bộ hễ là thành viên của những cái thể chế độc tài là cấm?
Thì thưa chị và kính thưa quý vị, thì phần lớn á, là mình, khi mình có luật thì lúc nào mình cũng có những cái ngoại lệ đúng không? Thì với cái luật cấm vận này á, thì cũng có những cái ngoại lệ, giống như là cái luật có nói rằng là nếu mà một người nào đó mà họ bị bắt buộc nhập vào đảng, mà nhập những cái chế tài này
đảng
trước
độc
khi họ
tài đó
16
đó.
tuổi mà họ bị bắt nhập, và nếu mà không nhập á, thì họ sẽ không có kiếm được việc làm, hoặc là không có đồ ăn, hoặc là không có nơi ăn nơi ở. Thì cho dù những người này họ là đảng viên, mà nếu mà họ có thể chứng minh được những cái điều này, có nghĩa là họ bị bắt nhập trước khi họ 16 tuổi, và sau đó là nếu họ không nhập thì cái cuộc sống của họ giống như anh nói sẽ thiếu công ăn việc làm, không có đồ ăn, không có chỗ ở. Thì đối với những cái người như vậy, cho dù họ muốn xin nhập cư qua Mỹ, định cư quên Mỹ và họ là đảng viên, nhưng mà nếu họ chứng minh được cái này thì bên sở di trú Mỹ sẽ coi, sở di trú và Bộ Ngoại giao sẽ coi như là cho họ là một ngoại lệ và cho họ định cư. Bởi vì cái này không phải là bởi theo ý muốn của họ, mà bởi vì cái chế tài đó bắt buộc họ phải theo. Và nếu mà họ không theo thì họ sẽ bị ảnh hưởng về cái công việc làm của họ, cái miếng ăn của họ. Và nói chung miếng ăn đây là đồ ăn chứ không phải là cái tiền của họ. Và cái hơn nữa rằng là họ sẽ không có chỗ ăn, chỗ ở. Còn ngoài ra, ví dụ cho những người nào mà đã là đảng, hoặc là đang là đảng viên, hoặc là đang nằm trong những cái chế tài này, thì bên bên luật di trú Mỹ có cho phép rằng là họ có những người này có thể phải đợi một cái thời gian tùy 2 năm hoặc 5 năm từ cái lúc mà họ rời khỏi những cái bộ phận này, những cái đảng này, thì họ có thể xin định cư ở Mỹ. Có nghĩa rằng là Mỹ cũng rất là, nói chung cũng không phải cấm tuyệt đối, nhưng mà sẽ nói rằng là nếu mà những một người muốn định cư vào Mỹ mà coi như là đang là một thành viên trong những cái đảng này hoặc là những cái đề tài này, thì thực tế ra rằng là nếu họ có thể thoát ra được, họ có thể xin từ chức hoặc là xin coi như là rời khỏi những cái chế tài này, thì thực tế ra họ có thể vẫn xin định cư vào Mỹ, nhưng họ phải đợi một cái thời gian cố định, một là 2 năm, hai là 5 năm, tùy theo cái chức vụ của họ và coi như họ có quyền hay không, họ có nắm quyền trong cái những cái đảng đó hay không.
Tức là luật thì cấm những người theo những cái thể chế độc tài định cư tại Mỹ, nhưng mà cũng có du di ở cái chỗ là nếu quý vị muốn định cư Mỹ, quý vị thuộc những cái thành phần độc tài như vậy mà quý vị muốn định cư Mỹ hả? Được, không sao, nếu quý vị từ bỏ nó đi rồi chúng tôi sẽ cho quý vị vào nhà chúng tôi. Nhưng mà từ bỏ đó là từ bỏ bao lâu trước khi quý vị có thể vào nhà chúng tôi? Là từ 2 năm cho tới 5 năm. Trong trường hợp nào thì 2 năm, mà trong trường hợp nào thì 5 năm? Thì anh có nói rằng là nếu mà có nắm những chức vụ quan trọng, lãnh đạo, chấp bu, chủ chốt á, thì là phải là 5 năm từ giả thì ra khỏi cái vị trí đó thì mới nghĩ tới chuyện định cư Mỹ được. Còn nếu là những cái chức vụ rất là nhỏ nhoi, không có ảnh hưởng gì, không có cái gì quan trọng, chỉ là một thành viên của cái đảng độc tài đó thôi, thì phải rời bỏ nó 2 năm rồi mới nghĩ tới chuyện định cư Mỹ được. Tức là những đảng độc tài này bao gồm là đảng Cộng sản, đảng Đức Quốc xã, thành viên của Đức Quốc xã, đảng độc tài, hoặc là những cái người theo chủ nghĩa Marxist mình đang nói ở đây. Riêng đối với trường hợp Việt Nam thì nó áp dụng liên hệ với cái chuyện là đảng Cộng sản. Ha. Thì bây giờ mình nói rất là rõ ràng là cấm những người theo đảng Cộng sản vào Mỹ định cư, nhưng mà cũng có một cái du di là nếu quý vị muốn định cư cũng được, quý vị phải từ bỏ đảng, phải ra khỏi đảng của quý vị đi. ra khỏi đảng 2 năm nếu quý vị là một người bình thường, chỉ là đảng viên. Nếu mà quý vị có chức vụ quan trọng thì phải ra khỏi đảng 5 năm, thì hãy nghĩ tới chuyện đi định cư Mỹ. Vì sao có cái chuyện là những người đảng viên đảng Cộng sản lại muốn định cư tới Mỹ? Tại vì đó là hai cái thái cực khác nhau. Nếu như trước trước lịch sử thì quý vị thấy là giữa thái cực Cộng sản với thái cực tư bản là nó khác nhau. Nhưng mà cái thời buổi này thì nó đã thay đổi rồi, là vì những người đảng viên đảng Cộng sản này có rất nhiều người mong muốn được định cư Mỹ để hạ cánh an toàn, hoặc là để có đời sống kinh tế môi trường đảm bảo là sung túc, hoặc là con cái họ bên đây, đại khái vậy. Thì nó có những cái sự mong muốn, nó có những cái nhu cầu đó, cho nên mới có cái chuyện là châm chước như vậy. Cảm ơn luật sư Khanh đã cho biết khái quát về cái luật, đặc biệt là luật di trú Mỹ đối với những người thuộc những cái đảng độc tài. Những người thắc mắc tại sao lại cấm cửa chúng tôi, tại sao lại kiêng kỵ đảng Cộng sản, kiêng kỵ người theo Marxist, kiêng kỵ người theo độc tài khủng bố hoặc là Nazi? Câu trả lời là vì theo định nghĩa của Mỹ và theo cái quan niệm của thế giới phương Tây, đó là những thể chế độc tài, mà những cái đó thì là nước Mỹ không chấp nhận. Nước Mỹ là một đất nước tôn trọng tự do, theo chủ nghĩa tự do, theo chủ nghĩa là tôn trọng nhân quyền. Thành ra là họ hoàn toàn không dung chấp những chế độ độc tài. Cho nên họ không muốn những người thuộc chế độ độc tài, thành viên của chế độ độc tài tới lãnh thổ của họ sinh sống định cư. Cái điều đó là cái giải thích cho cái lý do vì sao có cái luật đó. Hiện bây giờ thì với cái lời đề nghị cải tổ di trú của cựu Tổng thống Donald Trump, trong cái việc là ông đang tiến hành cái chuyện tranh cử trở lại Nhà Trắng vào năm sau, thì ông có đề nghị rằng tôi sẽ muốn cấm cửa, không cho vào nước Mỹ những người theo chế độ độc tài đó. Thì cái chuyện cấm cửa không cho vào nước Mỹ này khiến người ta có thể hiểu đó là không chỉ cấm cái chuyện định cư mà cấm luôn cả cái chuyện là tới Mỹ làm ăn, sinh sống, học hành, du lịch vân vân, tức là cấm luôn những cái visa không định cư. Thì với cái đề nghị mà nói một cách chung chung bao quát tổng quát như vậy đó, thì giới di trú hiện bây giờ có những cái ý kiến như thế nào thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái này là cái thông tin muốn đẩy ra đó để mà coi như ông khuấy động lên những cái người mà sẽ ủng hộ cho ông. Về vấn đề luật pháp nhé, thì thực tế ra là một người tổng thống lúc mà họ lên chức vụ thì họ có quyền cấm những người nước ngoài vào Mỹ, nhưng mà họ phải có một lý do chính đáng. Quý vị nhớ hồi trước đây thì bắt đầu năm 2020 thì ngài Trump có đưa ra một cái nó gọi là cái Muslim ban, có nghĩa là cấm những người Hồi giáo không được vào Mỹ. Và lúc đó thì một khi ông đưa ra thì bắt đầu những cái tổ chức lại kiện, nói là đã vượt quá quyền của ông bởi vì ông không đưa ra một lý do chính đáng tại sao phải cấm những người này. Thì luật của Mỹ cho phép tổng thống đưa ra một cái sự cấm vận nào đó, nhưng phải có một cái lý do chính đáng. Một cái sự cấm vận này nó không, nói chung là nó phải không được đụng chạm tới những cái luật mà Mỹ đã ban hành. Quý vị nên nhớ nước Mỹ, cái tầm nhìn của nước Mỹ đối với những người nước ngoài xin vào Mỹ là như vậy. Họ không có quyền của giống như những người dân đang ở được bên Mỹ. Ví dụ là những người mà từ một nước thứ ba, giống như ví dụ từ bên châu Phi đi, muốn xin qua Mỹ thì có quyền trước khi họ đặt chân tới Mỹ hoặc như thế nào đó, hoặc là sau khi họ đặt chân tới Mỹ thì thực tế những người này sẽ không có đồng quyền giống như những người dân đang ở bên Mỹ, bởi vì luật Mỹ chỉ áp dụng cho những người dân ở bên Mỹ thôi. Thì nên vì vậy có khi ngài Trump nói ra cái vấn đề là ngài muốn cấm tất cả mọi người mà liên quan tới đảng Marxist hoặc là đảng Cộng sản vào Mỹ, thực tế ngài có thể đưa ra những cái quyết định đó, nhưng mà vấn đề là nếu mà ngài không có một cái lý do chính đáng tại sao ngài muốn cấm vận thì quan tòa liên bang, và quan tòa nếu mà quan tòa liên bang đồng ý thì sẽ lên tòa án tối cao của bên Mỹ, thì họ sẽ coi như đẩy ngược cái những cái executive order mà ngài sẽ đưa, ngài Trump sẽ đưa ra, cũng giống như lịch sử trước đây thôi, nó sẽ diễn ra một lần y hệt như vậy đối với cái Muslim ban. Thì quý vị biết cái từ Muslim ban là ngài Trump đưa ra, nhưng mà sau này bị tòa án họ quay ngược lại nói không có quyền đó và cũng không có lý do chính đáng. Nên vì vậy đây là những một trong những cái nước cờ mà ngài Trump đang muốn đi để mà nói rằng là tôi đang muốn trở lại đây và tôi cần những người mà có đồng ý nghĩa tôi đứng lên để mà ủng hộ tôi để mà đi bầu cử cho tôi thôi. Thực tế để mà
như vậy có thể trả lời cho câu hỏi rằng là liệu cái ý định của ông Trump có dễ thực hiện hay không đó, thì câu trả lời dường như là khó, là vì dựa theo những gì đã diễn ra trong quá khứ thì ông đã từng có cái lệnh cấm những người xuất xứ từ những nước Hồi giáo, mà đặc biệt là ông coi rằng là những nước đó có thể là nguy cơ khủng bố đối với nước Mỹ, ảnh hưởng tới an ninh của nước Mỹ đó, thì ông có cái lệnh cấm 6 cái nước Hồi giáo đó. Nhưng mà sau khi lệnh cấm ban hành thì đã bị kiện tụng. Thì giới di trú hiện bây giờ cũng nghĩ rằng cái đề xuất di trú lần này của ông Trump cũng sẽ vấp phải những sự kiện tụng, sẽ phải có tòa án can thiệp chứ không dễ dàng gì được thực hiện, phải không ạ?
Nếu mà mình nói về cái từ thực hiện á, thì một khi ngài là ví dụ ngài được đắc cử mà ngài tại vị thì ngài có thể đưa ra quyết định nó liền và trong một cái thời gian cố định, có nghĩa 1-2 ngày, thì bên hải quan sẽ theo cái từ cấm vận đó vào bộ ngoại giao theo cái sự cấm vận đó. Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì sẽ có những tổ chức họ sẽ kiện liền và nói là không có lý do chính đáng. Nói vì vậy mình phải tách rời cái sự vấn đề hiện thực làm được, còn vấn đề bao lâu để thực hành được bao lâu thì cái thời gian nó rất là ngắn. Nên vì vậy quý vị biết mà, ngài Trump sẽ đưa ra rất nhiều cái ý nghĩa khác nhau và sẽ đưa ra rất nhiều cái executive order khác nhau, và ngài cứ quăng đó coi cái nào nó dính thì áp dụng, cái nào không dính thì thôi bỏ, tôi đi tìm cái con đường khác để tôi đưa ra một cái executive order khác. Thì đó là cái cách mà coi như ngài Trump làm từ trước tới giờ. Và có nhiều cái mà ngài Trump làm thì lúc mà quý vị cứ nhớ từ 2016 tới 2020, lúc mà anh chị Trump suốt ngày cứ lên nói là có cái executive order mới này, một hai tuần sau là cái executive order đang bị kiện trên tòa liên bang và nó kéo dài, thì đó là sẽ giống như anh nói, lịch sử nó sẽ quay ngược như vậy lại một nữa thôi, không thay đổi gì cả.
Nhưng mà nếu mà có lý do chính đáng thì cái sắc lệnh của Tổng thống cấm cửa những người nào muốn vào nước Mỹ đó, thì cái sắc lệnh của Tổng thống là có quyền được thực hành. Nếu mà có cái lý do chính đáng, tức là nếu mà ông Trump có thể thuyết phục được là vì lý do an ninh quốc gia, vì những người này đang là mối đe dọa lớn cho quốc gia v.v. thì nó có sẽ được áp dụng và nó có sẽ được thực thi. Nhưng mà nếu không có lý do chính đáng cụ thể cho từng hạng mục thì nó sẽ gặp những cái người bị ảnh hưởng, nó sẽ gặp rất là nhiều chiều, sẽ kiện tụng ngược lại và sẽ có những cái chuyện là đưa ra rồi phải thu hồi lại, rồi sau đó lại đưa ra cách khác rồi thu hồi lại. Cái đó là cái nhịp sống của cái xã hội Mỹ tự do dân chủ, không ai có quyền tuyệt đối, tối cao tối thượng, mà cái đó là nó hoàn toàn khác biệt với những thể chế độc tài như chúng ta đã nói. Thì thưa luật sư Khanh, nếu như mà cái quy định này hoặc là cái đề nghị, cái kế hoạch này mà nó được xúc tiến, được thi hành đó, thì những ai sẽ bị ảnh hưởng, đó là câu hỏi lớn nhất. Và cái chuyện mà những ai sẽ bị ảnh hưởng đó, nó sẽ liên hệ, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chính sách ngoại giao của nước Mỹ như thế nào, thì người ta sẽ đặt những câu hỏi đó rất lớn. Thì giới di trú có, ngoài cái chuyện là liên quan cái chuyện là nội bộ trong nước như thế nào, thì họ cũng phải nghĩ tới cái vấn đề là chính sách ngoại giao. Là vì nếu mà cấm những người cộng sản thì trên thế giới này, cái quốc gia mà cộng sản lớn nhất mà mọi người cũng phải làm ăn giao lưu đó là Trung Quốc, thì Mỹ với Trung Quốc là hai cái gọi là nền kinh tế lớn nhất thế giới mà cũng đang cạnh tranh nhau khốc liệt trên mọi mặt, về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục v.v. Nhưng mà nếu mà cấm như vậy, đó là cấm những người Trung Quốc tới Mỹ, thì liệu điều đó có thể thực thi được không, thì giới di trú họ cũng đang tranh cãi rất là nhiều. Nếu mà cấm cửa hoàn toàn là không có học giả Trung Quốc tới đây, không có du học sinh Trung Quốc tới đây, không những nhà đầu tư, không có làm ăn buôn bán gì hết qua lại, thì cái chuyện đó cũng là cái chuyện rất là bất khả thi. Thành ra họ cũng đang tranh cãi rất nhiều. Nhưng mà ông Trump ông đưa ra cái đề nghị này là cũng là dựa trên những cái cơ sở là nước Mỹ không dung chấp những người này, và vì những cái chế độ độc tài đó nếu mà nó xâm nhập vào nước Mỹ nhiều đó, theo cái lý luận của những người ủng hộ ông á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái môi trường chính trị Mỹ, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái hệ thống tư tưởng, cái ý thức hệ của người Mỹ v.v. Thì đó cũng là một cái lý do chính đáng.
Mà thưa chị, kính thưa quý vị, thì ngài Trump khi ngài đưa cái thông tin này lên báo á, có nghĩa rằng ngài đang hướng về hai cái xu hướng, một là cấm Trung Quốc, hai là cấm Nga, bởi vì Nga là chế độ theo Marxist và
độc
Trung
tài.
Quốc là độc tài, phần bên Trung Quốc thì theo chế độ cộng sản. Thì những nước nào mà theo về Marxist là, có nghĩa là ngài nhìn hai cái nước lớn nhất đối thủ cạnh tranh với Mỹ trực tiếp là Trung Quốc và Nga, để mà ngài nói rằng là tôi đang sẽ đưa ra những cái coi như là những cái executive order, những cái chế tài để mà chống cự hai cái nước này, để mà giống như anh nói, để rao động cái người nước Mỹ, người công dân Mỹ để họ đi bầu cử cho ông. Bởi vì những ngài tổng thống khác sẽ là nói tôi sẽ bắt tay tôi làm việc với hai nước này để mà coi như làm sao để mà cái giao thiệp giữa hai nước nó sẽ đỡ hơn, nó giúp đỡ hai nước coi như là có những cái sự trao đổi. Nhưng mà ngài Trump nói là tôi muốn cắt cái này, tôi muốn cắt cái kia, tôi không cho người này và tôi không cho người kia vào, để tạo một cái sự coi như cái từ friction, đây là coi như một cái sự mà sát giữa hai nước, có nghĩa là hai ba nước luôn chứ không phải hai nước, và Mỹ và Nga và Mỹ và Trung Quốc. Thì đối với những cái như vậy đó, thì thực tế ra rằng là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà ví dụ một lý do ngài Trump sẽ đưa ra là ổn an ninh quốc gia, sẽ có nhiều gián điệp. À, cái thứ hai, những cái người này có những cái tư tưởng nó không có thích hợp, họ có thể vào họ quấy rối cộng đồng, họ sẽ quấy rối về cái vấn đề là mình chạy cái bộ thống chính trị của bên Mỹ sẽ chạy như thế nào. À, thì đó,
Ảnh
những cái
hưởng ý thức hệ đó dạ.
những cái lý do đó là những cái mà ngài sẽ đưa ra nếu ví dụ mà ngài có đắc cử đi, và ngài thắng cái chức vụ tổng thống tiếp, thì ngài sẽ có thể đưa những lý do đó ra, và cái này sẽ được cãi trong tòa chứ sẽ được cãi ở ngoài tòa cũng là một thời gian dài.
Và những cái lý do đó cũng chính đáng, là vì đúng là hiện bây giờ trên thực tế người ta cũng nhìn thấy những cái sự nhũng nhiễu đó xảy ra rồi, tức là gián điệp Nga cũng tràn lan ở Mỹ rồi, những cái người mà cộng sản Trung Quốc vào đây cũng đã làm những cái chuyện ảnh hưởng tới nước Mỹ rồi, ví dụ như có những học giả vào đây để mà ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Mỹ, có ăn cắp bí mật thương mại có, rồi học thuật có, vân vân, rồi cũng có lập ra những cái viện Khổng Tử mà vốn cũng đã bị chỉ trích tranh cãi rất nhiều mà cũng đã dẹp đi rồi, là vì họ lung lay ảnh hưởng cái niềm tin, cái ý thức hệ cũng như là cái chính trị của cái môi sống, cái đời sống chính trị của Mỹ cũng có rồi. Tức là họ cũng từ cái cấp nhỏ tới cái cấp lớn họ cũng nhiều cái cách khác nhau mà họ ảnh hưởng, lập ra những cái nhóm cổ động cho cộng sản Trung Quốc, rồi cổ động cho Trung Quốc, rồi lập ra những cái nhóm làm cho cái sự tin tưởng của cái người dân Mỹ về cái chính trị Mỹ nó cũng lung lay. Nga và Trung Quốc là hai cái mối đe dọa rất lớn đối với Mỹ, là cái điều đó là có thật, đe dọa không những về mặt an ninh, về mặt chính trị và ngay cả về mặt thương mại, về mặt học thuật nữa. Thành ra cái nỗi quan tâm của người Mỹ đối với hai mối đe dọa này là có, cái nỗi lo sợ như ông Trump đưa ra là cũng có thật, nó dựa trên những cái thực tế cơ bản là có diễn ra, cho nên chúng tôi sợ, chúng tôi quan ngại và chúng tôi muốn chặn, muốn cấm cửa, muốn ngăn cản càng nhiều càng tốt. Thì dựa vào cái đó thì có những cái đề xuất này thì nó cũng phù hợp với niềm tin của một số người, thì vì nó phù hợp cho nên người ta sẽ ủng hộ, và có sẽ có sự ủng hộ mà cũng sẽ có sự phản đối, và nó sẽ có cái sự tranh cãi, và cái sự tranh cãi đó sẽ phải quyết định ở tòa. Đó là cái dòng diễn tiến sự kiện mà mình thấy. Vì sao nó liên hệ tới cái chuyện là cấm cửa này cấm cửa kia thì quý vị hiểu rõ, để quý vị biết rằng là nước Mỹ là một nước tự do, có rất là nhiều những cái đa chiều ý kiến khác nhau, và tức là không ai có cái quyền mà nói là tôi là cái người nói chuyện này là đúng nhất, là phải nghe theo tôi, thì không có cái chuyện đó. Thì có cái chuyện cấm thì cũng có cái chuyện là nếu anh cấm hợp lý anh cho cái lý do, nếu mà hợp lý thì mọi người sẽ theo, còn nếu không hợp lý thì sẽ bị tranh kiện, sẽ bị phán quyết bởi tòa án với cái quyết định cuối cùng. Ngoài cái chuyện là luật di trú đó, thì nói chung luật pháp của Hoa Kỳ nó có những cái điều luật nào cấm cản gì hay ngăn chặn gì đối với những thành viên của những cái chế độ độc tài đó không, luật sư Khanh? Ví dụ như thành viên đảng Cộng sản hoặc là thành viên Marxist vân vân đó, trong nước Mỹ có hay không, được phép lập đảng hay không, được phép sinh hoạt đảng hay không, được phép sinh hoạt chính trị hay không, được phép theo hay không, thì luật pháp nói chung của Mỹ có cấm hẳn tuyệt đối những cái đó hay không?
Luật pháp Mỹ thì thực tế là chỉ cấm không cho những người này định cư, nhưng mà ví dụ nhé, quý vị biết là trong nước Mỹ có một cái đảng cộng sản, mà cái đảng này hiện tại nếu mà thống kê ra có đâu cả 15 tới 20 ngàn thành viên, thì cái đảng cộng sản này phần lớn là những người được sinh ra ở Mỹ và họ gia nhập những cái đảng này. Thì cái đảng này có nghĩa rằng là họ cũng có đưa ra những quy chế của họ cho những đảng viên, và Mỹ thì cũng không đụng chạm gì tới họ, tại vì họ cũng không có làm gì để mà coi như ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hoặc là trật tự. Nên vì vậy cái này Khanh cũng rất ngạc nhiên, tới khi mà Khanh làm với chị Trà My đưa cái chủ đề này ngày hôm nay thì Khanh mới đi tra ra, thì ông nói ủa bên Mỹ còn có một cái đảng cộng sản nữa, nhưng mà thực tế cái đảng này không có dính líu gì tới chính quyền. Cái đảng này chỉ là những cái người thành viên họ lập ra như vậy để mà họ sống theo cái khái niệm của cái chính của coi như đảng cộng sản thôi. Thì ngoài ra cũng có những người theo chính trị coi như cái dòng suy nghĩ của Marxist nữa, thì có nghĩa rằng là vấn đề là bên Mỹ rất là thoải mái, quý vị sẽ có rất nhiều tổ chức Nếu mà những người này có quốc tịch rồi thì họ muốn làm gì họ làm, dẫu sao họ không có vi phạm luật hình sự hoặc là không có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, thì có, nói chung là luật Mỹ không có cấm. Bởi vì như giống như hồi nãy Khanh nói đó, luật Mỹ và những cái phát ngôn tự do chỉ áp dụng cho những người có quốc tịch Mỹ hoặc những người đang được sống ở Mỹ hợp pháp. Còn ví dụ những người nào mà vào Mỹ thì Mỹ có thể cản họ và nói là những cái luật này không có áp dụng đối với họ, bởi vì họ không phải công dân Mỹ và họ cũng không phải dưới cái sự bảo vệ của Mỹ. Nên vì vậy, ví dụ như Khanh một ngày nào đó Khanh nói à bây giờ Khanh muốn theo đảng này đảng nọ, Khanh vẫn có quyền bởi vì Khanh là người có quốc tịch Mỹ. Thì cái đó nó cũng luật Mỹ không có hạn chế Khanh, trừ khi giống như Khanh nói là Khanh có dùng cái Khanh dùng cái vấn đề là Khanh là chê thành viên của đảng để mà Khanh đi quấy rối trật tự, quấy rối an ninh, quấy rối về cái vấn đề là chế độ của Mỹ, thì tới lúc đó Khanh mới có vấn đề đó. Còn ngoài ra nếu mà Khanh cứ bình thường Khanh thì thực tế không có vấn đề gì hết.
Như vậy để cho giải tỏa những cái thắc mắc của những người có thể họ thắc mắc là ủa nói nước Mỹ là nước tự do, nước Mỹ là một cái nước mà dung chấp đa dạng tự do không có độc tài mà tại sao lại cấm cửa người này cấm cửa người kia như vậy là độc tài rồi, thì quý vị có những thắc mắc đó thì đây là cái sự giải tỏa cho quý vị, đó là nước Mỹ không cấm quý vị có quyền tự do theo đảng phái nào hay là theo niềm tin chính trị nào, quý vị hoàn toàn có quyền tự do đó. Ví dụ quý vị là người định cư ở Mỹ, thường trú nhân hợp pháp, công dân Mỹ, quý vị được bảo vệ bởi cái luật Mỹ, cái hiến pháp Mỹ về những cái quyền tự do đó. Công dân Mỹ, thường trú nhân Mỹ, muốn theo đảng nào thì theo, muốn lập đảng nào thì lập. Nó khác hoàn toàn, giống như ví dụ ở Việt Nam thì chỉ có đảng Cộng sản thôi, quý vị không được phép lập một cái đảng nào khác. Quý vị không được phép theo một cái đảng nào khác, chỉ độc tôn duy nhất một đảng, đó là cái sự độc tài. Còn ở Mỹ quý vị muốn theo đảng nào tùy hỷ, thích thì theo. Nước Mỹ vẫn có đảng Cộng sản như thường, nhưng mà cái đảng Cộng sản ở nước Mỹ này nó nhỏ bé quá, nó không có ảnh hưởng gì, nó cũng không ai có không có lôi cuốn nhiều, thành ra nó cũng không có bất cứ một cái vị quan chức nào dân cử mà thuộc đảng Cộng sản đó được cả. Tức là những người trong cái đảng Cộng sản nhỏ bé đó chưa có được dân bầu vô một cái vị trí dân cử nào cả, không có một cái người nào dân cử là thành viên đảng Cộng sản đó cả, hoặc là cũng không tiến tới xa hơn là ở những cái cấp bậc cao hơn hoặc là những cái cuộc bầu cử cũng không có mặt của những người thành viên đảng Cộng sản đó. Tức là họ tin thì họ theo, họ cũng có lập đảng đó, cái đảng nhỏ bé của họ, có ai muốn vô thì vô, họ hoạt động như thế nào tùy, nhưng mà họ không có được dân chúng tin cậy để mà bầu vào những cái chức quan trọng trong chính quyền, từ chính quyền cấp địa phương nhỏ nhất cho đến chính quyền trung ương cao nhất cũng không có những người thành viên đảng Cộng sản đó. Nhưng mà không cấm, luật Mỹ không cấm, cho nên vẫn có đảng Cộng sản ở Mỹ như thường. Chúng tôi không cấm cái quyền tự do đó, nhưng cái luật an ninh của chúng tôi á, là vì chúng tôi không dung chấp những thể chế độc tài, nên chúng tôi có cái luật di trú là cấm những cái người trong những cái thể chế độc tài đó vào đất nước chúng tôi sinh sống. Đó là cái luật để bảo vệ cái trật tự xã hội của chúng tôi, cái an ninh quốc gia của chúng tôi. Thì cái điều đó là nó phân biệt rạch ròi khác nhau nha quý vị. Vẫn tôn trọng quyền tự do, nhưng mà vẫn có những cái luật để cấm những cái sự nhiễu nhương tác oai tác oái của phía bên ngoài, là những cái mối đe dọa đem vào nước Mỹ mà nãy giờ mình cũng có nói những cái ví dụ rất là điển hình, rất là thực tế, đó là đã có những cái sự nhiễu nhương từ Nga, từ Trung Quốc tại Mỹ. Thành ra đó là cái luật di trú, nó khác với cái luật pháp của Mỹ, nói chung những cái luật về hiến pháp đó thì nó khác. Thì vậy thì có nhiều người sẽ nói là như vậy thì nói tự do rộng mở mà cấm này cấm kia, thì bây giờ quý vị đã hiểu tại sao có luật cấm đó. Hiện bây giờ thì xin hỏi luật sư Khanh là những cái người mà lớn lên ở Mỹ, tức là những người định cư ở Mỹ rồi hoặc là những người đã là công dân Mỹ rồi mà họ đi theo đảng này đảng kia đó, thì họ có muốn ra tranh cử thì có cái sự cấm cản nào không, hay là tại vì dân không bầu cho nên họ không ra được, hay là có cái bị cản trở nào không, có chướng ngại vật nào cho họ hay không, hoặc là hiện bây giờ họ có bị những cái rào cản nào của họ trong cái xã hội này đối với họ hay không, đối với những người theo những cái thể chế hoặc là lý tưởng độc tài như vậy tại Mỹ?
Thực tế những người này có thể ra và chạy cho chức vụ về bất kỳ những gì họ muốn, nhưng vấn đề là về cái sự ủng hộ họ có níu kéo được hay không mới quan trọng. Bởi vì quý vị biết đó, là bên Mỹ là cái vấn đề là lúc mà đi bầu cử thì số đông thắng, số ít thua. Nên trước giờ nếu mà quý vị có biết về vấn đề cái lịch sử của Mỹ thì có hai đảng, có hai phái, xin lỗi xin từ đảng sai, nó có hai phái Cộng hòa và Dân chủ. Còn có nhiều lúc sẽ lồi ra một phái thứ ba, họ gọi là independent, có nghĩa là họ cũng giữa Cộng hòa, giữa Dân chủ nhưng cũng không nghiêng về phía nào. Nhưng mà thông thường trước giờ chả có ai thắng về independent, có rất nhiều người ta chạy independent mà họ thua, thua xiển liển. tại vì hai cái đảng lớn nhất là coi như đối phó với nhau thôi. Nên vì vậy ví dụ có cái đảng cộng sản bên Mỹ, ví dụ là những cái thành viên đó họ muốn ra, đứng ra ngoài để họ chạy cho dân dân biểu hoặc là bất kỳ những gì, họ có thể chạy chứ. Luật Mỹ không có cấm vận họ, bởi vì một khi luật Mỹ cấm vận thì ngay lúc đó họ sẽ kiện lên, họ nói là vi phạm cái quyền tự do thứ nhất, có nghĩa là cái First Amendment của họ, cái right to free speech ấy. Thì cái vấn đề là Mỹ không cấm, có thể chạy thoải mái, nhưng vấn đề là không bao giờ thắng được, tại vì con số những người ủng hộ ngay lúc này thì anh không thấy có người ủng hộ nhiều, mà ví dụ trong tương lai 100, 200 năm, 300 năm anh không biết, nhưng mà từ đây tới đó thì cái số người ủng hộ cho những cái đảng này rất là ít, mà cho dù ai muốn chạy ra nữa thì thực tế họ sẽ chỉ chạy ra để mà lấy cái danh lợi từ cái lúc đó như vậy thôi, nhưng mà họ sẽ không bao giờ thắng được.
Tức là
Nên
họ
vì
cũng
vậy
được
là
quyền tự do bình đẳng sinh hoạt đảng như những đảng khác, như những đảng lớn khác, không có cái gì cản trở hết.
ví dụ mà có một cái bộ phận nào đó bên chính quyền Mỹ, mình không nói cá nhân nha, mình không có nói cá nhân đi cản họ, mà ví dụ chỉ có một bộ phận nào trên bất kỳ chính quyền, giống như từ quận hạt tới tiểu bang tới liên bang, mà cản họ về cái vấn đề họ muốn chạy cho dân cử như thế nào đó, thì ngay lúc đó họ có thể kiện liền, họ kiện thẳng lên tòa án Supreme Court luôn, tại vì nó liên quan tới cái quyền tự do ngôn luận của họ, mà coi như họ có thể chạy đi cho chức vụ. Cái đó là cái quyền của những người công nhân bên Mỹ rồi, cho dù
Quyền tự do ngôn
cái
luận,
tin,
quyền tự do chính trị.
tại vì cho dù là cái tầm nhìn của họ khác và họ muốn nhập một cái một đảng phái khác thì họ vẫn có quyền đó, Mỹ không cấm, nhưng mà vấn đề rằng giống như Khanh nói có thể chạy nhưng mà vấn đề không thắng thôi.
Mọi cái quyền tự do ngang bằng với lại những cái đảng phái khác, không có cái gì cản trở họ hết, cũng không có cái gì chế tài ngăn cản hết. Chỉ có cái luật di trú là ngăn cản những cái thành viên của những cái thể chế độc tài bên ngoài bước vào nước Mỹ mà thôi. Đó, thành ra đó có là cái sự khác biệt mà chủ yếu chúng ta cần tìm hiểu để chúng ta hiểu đúng về
Nhưng mà
cái môi
ví
trường.
dụ anh xin lỗi chị Khanh cắt cái này một chút, ví dụ quý vị coi nhé, đơn giản lắm, ví dụ bây giờ mình là đảng viên đi, mình xin rời khỏi đảng, rời đủ đủ thời gian rồi, xong mình qua Mỹ xin thẻ xanh, xin thẻ xanh xong xin nhập tịch xong, muốn nhập lại đảng thoải mái, Mỹ không cấm, chỉ là ngay cái lúc đầu, cái bước đầu tiên á, để mà mình xin định cư thì ngay lúc đó mình mới có vấn đề. Nên vì vậy luật Mỹ cũng có rất nhiều sơ hở, tại vì không có, luật Mỹ không có nói rằng là sau khi mình nhập tịch rồi mình không có thể đi ngược lại, mình không có thể là coi như là mình phải duy trì cái sự tin tưởng của mình có thể quay về lại, mình nói ô bây giờ tôi muốn nhập lại đảng tiếp, thì Mỹ, luật Mỹ không cấm cái đó, luật di trú cũng không cấm bằng, bởi vì một khi quý vị đó là có quốc tịch rồi thì không ai cấm bằng được quý vị nữa. Nhưng mà vấn đề là Mỹ cũng biết, nên vì vậy cái thời gian mà nguyên cái quá trình này xảy ra nó có thể kéo dài từ 5 tới 7 năm tới 10 năm. Nên vì vậy một đời người đâu có bao nhiêu cái 10 năm đâu. Nên vì vậy có nhiều người họ sẽ tới lúc đó họ có thể lớn tuổi, họ sẽ nản và nói là tôi không care nữa, tôi không để ý từ cái vấn đề là coi như là chủ nghĩa như thế nào tôi mặc kệ. Thì đó. Có cái lỗ hổng đó nữa, tại vì giống như Khanh nói, quý vị có thể rời khỏi đảng, nhập tịch xong nhập vô đảng lại và Mỹ sẽ không có để ý tới cái vấn đề đó.
Tại vì cái quyền lợi của người công dân Mỹ theo được hiến pháp quy định đó là bảo vệ quyền tự do của họ, căn bản nhất là tự do muốn chọn gì thì chọn, muốn nói gì thì nói, tự do ngôn luận nha, tự do chính trị, muốn chọn đảng nào thì chọn, tự do tôn giáo, muốn chọn tôn giáo nào, muốn làm gì thì làm, chứ không có ai được quyền can thiệp hay là chế tài những cái quyền tự do căn bản đó, những cái nhân quyền đó căn bản đó về dân sự, về chính trị. Cho nên là nếu mà quý vị đã là một công dân Mỹ, quý vị muốn theo đảng cộng sản, ở đây ở Mỹ này có đảng cộng sản Mỹ, đặt tên là Đảng Cộng sản Mỹ, hiện bây giờ có 15.000 thành viên, 15 đảng viên Cộng sản Mỹ tại Mỹ. Nó quá nhỏ bé so với con số tổng thể của nước Mỹ, cho nên là nó không có tiếng nói, nó cũng không có cái sự hiện diện cụ thể, không thấy có một cái.
Rất là lâu luôn đó chị nhé, đảng này có lịch được thành lập từ năm 1919 tới giờ, gọi là đảng Communist Party USA, nghĩa là đảng Cộng
Đảng
sản.
Cộng sản Mỹ đó. Dù nhỏ bé mà nó cũng trường tồn lâu dài như vậy là vì luật Mỹ không có cấm. Muốn muốn dựng lên đảng nào thì dựng, muốn theo đảng nào thì theo, miễn là đừng khủng bố, đừng có làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân hoặc là khủng bố an ninh chính trị quốc gia là được. Tức là đừng có là những cái đảng mà kêu gọi đứng lên là giết chóc khủng bố đó, đó là cái điều đó là hoàn toàn không được. Còn nếu mà quý vị muốn sinh hoạt đảng, quý vị muốn ra tranh cử cạnh tranh quyền lực ở chính trị công khai. Quý vị Đảng Cộng sản Mỹ ra muốn cạnh tranh, tôi muốn vào Nhà Trắng, được không sao, miễn quý vị có được sự ủng hộ của người dân thì sẽ dân sẽ đưa quý vị vào. Quý vị được quyền cạnh tranh công khai về chính trị, muốn làm gì cũng được, miễn là đừng có khủng bố, miễn là đừng có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia là được. Thì cái đó là những cái quyền mà luật pháp Mỹ bảo vệ, và những cái luật về di trú để cản chân những cái chế độ độc tài, những thành viên của chế độ độc tài vào Mỹ nhũng nhiễu, ảnh hưởng tới an ninh của nước Mỹ. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về những cái luật từ trước tới nay, so với trong cái việc là cấm cản những người theo Cộng sản hoặc là những người theo Marxist vào nước Mỹ như thế nào. Thì cái luật hồi xưa mình nói là nó có từ lâu đời lắm, những năm 18 đã bắt đầu manh nha có, cho tới những năm 50 là nó có thành luật rõ ràng, cho tới hiện bây giờ nó có thay đổi gì không, có tu chính chỉnh sửa gì không so với luật hồi xưa, thưa luật sư Khanh, hiện giờ nó vẫn như vậy hay là nó có bổ sung thêm cái gì hoặc bớt đi cái gì không?
Về cái luật, cái cốt của cái luật đó thì vẫn như vậy, không thay đổi gì từ năm 1952 tới giờ. Nhưng mà trong thời gian đó thì nước Mỹ có lắp vào những cái miếng thịt, có nghĩa là họ có những cái đạo áp dụng, đạo luật áp dụng, có nghĩa là họ nói là họ có thể, giống như ví dụ trong ví dụ trong năm 1990 đi, thì bên Mỹ có đưa ra cái luật gọi là Immigration Act trong 1990, và cái luật đó cho phép hải quan và sở di trú không cho người từ nước ngoài vào, và nếu mà những cái người này mà hải quan hoặc là di trú nghi rằng là sẽ có những cái hành động mà ảnh hưởng tới về cái vấn đề cái vụ đối ngoại của bên nước Mỹ, có nghĩa họ sẽ vào họ quấy rối cái vấn đề đối ngoại, thì cái luật này có đưa ra và áp dụng, thì hình như có chỉ có mấy chục người bị cấm vận chứ không phải con số rất là nhiều. Nên vì vậy Mỹ lâu lâu sẽ đưa ra một cái luật để mà coi như bổ sung thêm, quý vị có quyền này nhé để mà làm này, nhưng mà về vấn đề là coi như là nó áp dụng nó có thực thi như thế nào, và con số người bị ảnh hưởng thì rất là thấp, không có nhiều. Còn về cái cốt của cái luật này thì có từ 1952 rồi, giống như là nãy giờ Khanh nói là không thay đổi gì cả.
Tức là lâu lâu tùy theo cái tình thế, cái xu hướng thời sự thì họ sẽ có thêm những cái quy định để mà siết chặt hơn cho cái an ninh, bảo đảm an ninh cho cái quốc gia, nó không bị những cái gián điệp vào quấy nhiễu, hoặc là không có bị những cái thành phần cực đoan vào gây rối. Dạ. Thì cái đó là mình sẽ có những cái sắc luật hoặc là những cái quy định ngắn hạn tạm thời đưa ra vào từng thời điểm, và sau đó nếu mà gặp kiện tụng mà hợp lý thì tiếp tục áp dụng, mà không hợp lý thì sẽ bị dẹp bỏ đi. Cái đó là cái sự thay đổi liên tục, mà vốn cũng là một cái màu sắc rất đặc biệt của cái môi trường chính trị xã hội tại Mỹ. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Bây giờ xin bước vào phần trả lời câu hỏi cho quý khán thính giả. Có nhiều người cũng bình luận về cái chủ đề này, nói rằng là hồi xưa tới giờ luật Mỹ không có cho phép cộng sản, vì đảng viên cộng sản là đảng viên độc tài đó, là đảng độc tài đều không có được định cư Mỹ ở đâu. Đâu sở di trú có nói mà. Đây là một cái bình luận của bạn Hoàng Quân, tức là đúng là sở di trú Mỹ không cho phép những người này định cư có thể xanh hoặc là nhập tịch là có quốc tịch. Dạ, bây giờ thì hỏi đáp về những cái trường hợp cá nhân. Em phỏng vấn thẻ xanh được 3 tuần, khi phỏng vấn họ bảo cấp cho em mà tới giờ em chưa nhận được. Thì bây giờ xin hỏi luật sư có cách nào không?
Quý vị sẽ đợi từ trước đây con sẽ nói quý vị phải đợi từ 2 tới 4 tuần. Thì nếu mà quý vị đợi 3 tuần rồi thì quý vị chỉ đợi thêm thời gian đó thôi. Tại vì lãnh sự một khi họ đã nói họ sẽ cấp thì thực tế họ sẽ cấp. Còn nếu mà họ nói đi về thì chúng tôi sẽ phải ấy thêm, thì họ có nghĩa là họ sẽ có động thái khác. Nhưng mà ví dụ sau quý vị đợi sau 4 tuần rồi mà quý vị cũng không nghe gì, thì quý vị nên gửi một cái lá thư cho bên Immigrant Unit đó, để mà hỏi cái hồ sơ quý vị như thế nào. Nếu mà sau lá thư đó họ vẫn không trả lời, và một cái thời gian dài sau đó nữa, có thể thêm 1-2 tháng nữa mà quý vị không có thông tin gì, thì có thể rằng là cái hồ sơ của quý vị đang bị điều tra.
Cũng liên quan cái chủ đề ngày hôm nay, có người thắc mắc, vậy thì những quan chức cán bộ cộng sản mua nhà và thường trú bên Mỹ thì sao?
Cái từ thường trú đây nó khác với định cư. Những người đó không có, những người quan chức nước ngoài họ có đầy quyền để họ vào Mỹ để mua nhà, mua cửa, sở hữu đất đai. Tại luật Mỹ không có cấm vận về cái vấn đề đó. Còn vấn đề để cho họ định cư thì nó sẽ khác. Cái từ thường trú đây á, nếu mà mình nói từ định cư thì không thể nào được. Tại vì vấn
nếu
đề là nếu
không có thể
đúng rồi,
nếu
mà định cư có nghĩa là có thẻ xanh á, thì để mà định cư vào Mỹ thì những người này phải rời khỏi đảng rồi, chứ không phải là đảng viên và vẫn cho vào. trừ khi giống như hồi nãy anh nói mình có thể chứng minh là họ bị ép vào đảng trước 16 tuổi, và nếu họ không vào thì họ sẽ không có kiếm được việc làm, họ sẽ không có đồ ăn, họ sẽ không có chỗ ở. Còn ngoài ra nếu họ là vẫn là đảng viên thì thực tế ra họ sẽ không có con đường để họ vào, trừ khi họ khai không đúng trong với những cái đơn họ làm với bên Sở Di trú và Bộ Ngoại giao. Thì đó, ví dụ những đảng viên họ có thể qua đây, họ ví dụ họ làm trong Bộ Ngoại giao đi, họ làm vào cái lãnh sự quán của Việt Nam thì không có vấn đề gì cả. Hoặc là ví dụ họ đi du lịch vào đây, họ thăm con cái cũng không có vấn đề gì luôn. Hoặc ví dụ họ muốn xin họ được cấp qua đây để đi làm cho một cái bộ phận nào đó và được bên Mỹ cấp thị thực cho đi làm thì cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ vấn đề mình dùng là cái từ định cư đó, có nghĩa rằng là họ sẽ qua đây họ là trở thành người thường trú nhân. Thì tới cái đó, tới lúc đó cái luật Mỹ mới có áp dụng vào để mà nói là không cho định cư. Nhớ nha, định cư và ở Mỹ một cái thời gian không cố định thì nó hai cái khác nhau hoàn toàn, và luật Mỹ chỉ áp dụng cho những người nào muốn xin có từ là định cư qua Mỹ thôi.
Dạ. Mã Lệ Hoa xin hỏi là thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi bao nhiêu năm mới được chấp thuận?
Nếu mà quý vị là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, theo kinh nghiệm của Khanh thông thường họ sẽ dùng cỡ 3 tới 4 năm để họ chấp thuận. Nên vì vậy nếu mà hồ sơ quý vị chưa tới mốc thời gian đó thì quý vị không cần phải lo đâu. Quý vị cần xét.
Tiếng Pháp, em diện F2A chồng bảo lãnh, thời gian đợi xét duyệt bao lâu? Hồ sơ em nạp ngày 27 tháng 6 2022.
Bây giờ nhá, Khanh có thông tin hơi buồn cho quý vị là thông thường á là về vấn đề F2A trước giờ là current, có nghĩa rằng là hồ sơ I-130 được áp dụng thì quý vị sẽ có thể xin với bên lãnh sự để bên trung tâm thị thực để làm việc với lãnh sự luôn. Nhưng mà đối với những tháng này và ngay bây giờ này, cho cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra tháng 7 á, thì cái ngày mà Bộ Ngoại giao họ duyệt cái F2A lại bị lùi lại. Bây giờ có ngày priority rồi, đây rồi, có nghĩa là những người nào mà xin F2A á, bây giờ Bộ Ngoại giao chỉ duyệt tới những cái hồ sơ nào đã nộp trước ngày 8 tháng 9 năm 2020. Quý vị là năm 2022 thì có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất 2 năm nữa quý vị mới tới phiên quý vị. Nhưng mà cái này là sẽ tùy theo mỗi tháng nhé. Có thể tháng tới Bộ Ngoại giao họ nói ok thôi không sao, chúng tôi sẽ duyệt hết trở lại và cho nguyên cái visa bulletin current lại thì quý vị không đợi nữa. Nhưng mà ngay tháng này cho tháng 7 này này là cái ngày visa của quý vị bị trễ, đình trễ lại. Và bây giờ Bộ Ngoại giao họ chỉ duyệt tới ngày 8 tháng 9 2020, có nghĩa là những cái hồ sơ I-130 nào được nộp trước cái ngày đó thì mới tới phiên phỏng vấn của Bộ Ngoại giao ngay lúc này.
Cũng liên quan tới chuyện đình trễ thì F3 hiện bây giờ đã giải quyết tới ngày mấy rồi, tháng mấy rồi thưa luật sư?
Thưa quý vị, F3 thì đã giải quyết tới ngày 22 tháng 12 2008.
Tiếp tục, Trọng Hy có thấy rất là nhiều những cái bình luận liên quan tới cái việc cấm cửa người cộng sản vân vân đó, thì cảm ơn quý vị đã bỏ bình luận ở đây để mà trao đổi quan điểm với nhau. Những cái câu hỏi mà liên quan tới di trú Mỹ sẽ được ưu tiên cho luật sư Khanh trả lời, tại vì cái chương trình mình là phần đầu nói chuyện về đưa thông tin và phần sau là giải đáp những cái thắc mắc. Xin hỏi là tôi, chồng tôi nộp hồ sơ bảo lãnh tôi và con gái ngày 22 tháng 2 năm nay, khi nào được phỏng vấn con tôi sinh 2005, có được đi theo không?
22 tháng 2 năm nay không biết là chồng của quý vị có quốc tịch hay không. Nếu mà có quốc tịch thì có thể trong vòng một nghỉ có một năm mà thì quý vị có thể có cuộc phỏng vấn nếu mà làm giấy tờ không có vấn đề gì. Và nếu mà chồng của quý vị có thẻ xanh thì có thể con của quý vị sẽ có vấn đề nếu khi mình đi. Còn nếu mà chồng của quý vị là người có quốc tịch thì thực tế rằng là con của quý vị sẽ không có vấn đề đâu. Nhưng mà sẽ tùy theo cái tình trạng của người chồng có quốc tịch
viêm
hay không.
Viêm gan B, luật di trú Mỹ có cho nhập cư làm việc không luật sư?
Nếu mà quý vị muốn xin visa đi định cư thì quý vị không có cần phải lo về những cái bệnh truyền nhiễm như vậy. Nếu mà quý vị xin visa không định cư nhé, nếu mà quý vị xin visa đi làm giống như H1BL hoặc như thế nào đó thì cho dù quý vị bệnh truyền nhiễm đi nữa thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà quý vị xin định cư vào thì cái bên sở di trú họ sẽ coi về cái vấn đề, không phải sở di trú mà Bộ Ngoại giao. Họ sẽ coi là quý vị có bị những cái bệnh nào mà coi như là bị hạn chế vào nước Mỹ. Đúng rồi.
Câu hỏi của Phạm Long. Vấn đề thi quốc tịch đã nộp đơn thi trong phần yes no đó có câu 23 là hỏi bạn có từng bị bắt hay vi phạm giao thông thì em lỡ chọn là no, nhưng em có một cái phạt giao thông cách đây 3 năm, đóng tiền phạt xong rồi. Vậy khi phỏng vấn em có thể nói sửa lại là yes được hay không?
Được chứ, quý vị có thể bổ sung cái đó, nhưng mà nếu mà quý vị bổ sung cái câu trả lời đó không thành yes á, thì quý vị nên có cái giấy tờ nói rằng là cái hồ sơ này đã được dismiss rồi. Có nhiều lúc thì Khanh cũng giúp thân chủ chỉnh ngay cái phút cuối, tại vì họ sẽ nói à tôi quên mất, tôi mới nhớ có cái này ra, thì tới lúc đó mình lại đó mình nói với cái người phỏng vấn trước khi mình phỏng vấn luôn, mình nói là tôi muốn sửa lại cái nội dung này một chút, tại vì thân chủ tôi mới có cái thông tin này và thực tế nó cũng không ảnh hưởng gì, thì đưa được cái người phỏng vấn họ ok luôn.
Tức là cái này là những cái thông tin mà nó có thể thay đổi theo thời gian, hoặc là mình có thể rất là những cái chuyện nhỏ mình có thể quên, mình nói thiếu sót thì mình xin bổ sung được. Chứ
Nếu
còn những
mình
cái
không
thông tin quan trọng là không có thể nói tôi quên được đâu. Thí dụ khai là bạn có là đảng viên cộng sản không, nói không, bây giờ nói có là không được.
quý vị có con không, mình nói không mà xong, bởi vì nó ồ tôi nhớ là tôi có đứa con, thực tế những thông tin đó là không được, về những cái vấn đề giống như một bị traffic ticket mà tự nhiên mình quên nhưng mình nhớ lại cái đó thì bình thường không thành vấn đề, nhưng ví dụ tôi quên tôi có 6 cái traffic ticket thì cái đó nó là một cái chuyện khác. Nên vì vậy nếu mà cái câu chuyện của khán thính giả này này, quý vị chỉ có một cái traffic ticket cho quý vị bị quên mà không có vấn đề gì, không có bị cái warrant, không có bị truy nã thì không có vấn đề gì cả, quý vị cứ đợi tới cái ngày phỏng vấn. Quý vị lại trước khi quý vị nói chuyện, trước khi quý vị được phỏng vấn thì quý vị cứ nói rất là bình thường với cái người phỏng vấn là tôi muốn sửa lại cái câu là có bao giờ bị arrested, là coi bị traffic ticket cái gì không, thì tôi trước trước đây tôi nói không không nhưng mà thực tế tôi nhớ là có, nên tôi muốn để coi như chỉnh lại là có và đây là bằng chứng nè, là đưa cho họ, họ sẽ ok luôn. Có nhiều lúc họ nói tôi họ không care về vấn đề đó nhưng mà mình phải báo cho họ.
F2B có bị lùi lịch không thưa luật sư?
F2B thì so với tháng vừa rồi, F2B so với tháng 6 thì
Xin lỗi quý vị
F2B
nha, Trà My phải chạy nhanh vì luật sư Khanh ngày hôm nay không có ở lâu được, cho nên là
F2B là đứng chỗ chứ không có lùi. À không, Khanh xin lỗi. F2B là tiến tiến lên 3 tháng. Tháng tháng 6 là F2B kẹt ở thời họ duyệt tới tháng 6 2015. Nhưng bây giờ F2B là coi như tháng 9 2015 nên cái tháng này F2B được nhảy 3 tháng.
Phạm Hồng, chồng tôi thẻ xanh 10 năm bảo lãnh tôi và con gái. À, hồi nãy hỏi hỏi câu này rồi thì phải. À, nếu chồng tôi thi quốc tịch thì con gái tôi sẽ bị tách hồ sơ và rớt lại, không được theo mẹ, đúng hay không?
Dạ đúng rồi ạ. Và nếu mà chồng của quý vị có quốc tịch thì cái hồ sơ này sẽ bị tách ra, không được ăn theo đúng một hồ sơ nữa. Đúng rồi.
Nga Lê, chồng em có hồ sơ F4 năm 2013, bây giờ xin du lịch qua Mỹ được không?
Quý vị vẫn có thể xin du lịch qua Mỹ được, không thành vấn đề. Nhưng mà quý vị phải chứng minh là quý vị có cái gì đó để cái rễ cạn của quý vị bên Việt Nam. Và quý vị đã đi nước ngoài nhiều lần rồi và chưa bao giờ vi phạm về những cái chuyến đi đó, thì cơ hội của quý vị xin cái visa B1, B2 nó sẽ cao hơn.
Tự nhận là công dân Mỹ lúc mình chưa phải thi quốc tịch Mỹ đó thì có ảnh hưởng gì không?
Có ảnh hưởng chứ, quý vị có thể là không bao giờ được công dân Mỹ và quý vị có thể bị trục xuất. Tại vì vấn đề là luật Mỹ nó rất là hạn chế về cái vấn đề quý vị tự nói quý vị là công dân Mỹ nhé. Cho dù cái đơn, cho dù có nhiều lúc á, là quý vị đi làm cái bằng lái xe, sau này họ sẽ trong cái hệ thống sẽ hỏi là quý vị có phải công dân Mỹ không. Có nhiều lúc mình không để ý mà mình nói là tôi là công dân Mỹ. Sau này quý vị xin nhập tịch thì những cái hồ sơ này nó sẽ được đẩy lên và lúc đó mình không có cách nào để mình chỉnh sửa lại. Cái vấn đề mình nói mình công dân Mỹ á, thì hoặc là mình đi bầu cử khi mình chưa phải công dân, nó ảnh hưởng về cái quyền lực, về cái hồ sơ của sở di trú của quý vị rất là nhiều, nên tốt nhất đừng bao giờ làm tới khi nào mình trở thành công dân Mỹ.
Tức là đừng khai gian ha. Có cần giấy chấp thuận của người cha hoặc người mẹ cho bé đi định cư hay không nếu bé dưới 18 tuổi?
Cần cái tờ giấy đó sẽ là một cái sự thỏa thuận giữa người bố ruột và người mẹ ruột, là cái người ở lại có nghĩa là người ở bên Việt Nam sẽ đồng ý cho cái người được đi định cư đưa cháu đi theo và sẽ được bên sở tư pháp hoặc bên cái phường mà hai người ở hoặc là nơi cái nơi tranh chấp xảy ra đó, được bố mẹ ký trước đó và phường đóng dấu, thì cái đó lúc mà mình làm với bên lãnh sự quán thì hồ sơ sẽ không có vấn đề.
Hiện bây giờ thi quốc tịch chờ bao lâu thưa luật sư Khanh?
Hiện bây giờ thi quốc tịch đợi cỡ 1 năm.
Câu hỏi tiếp theo là định cư Mỹ, đem tiền vào Mỹ, định cư Mỹ số lớn có sao không?
À, quý vị có thể đem rất nhiều tiền nếu mà quý vị định cư vào Mỹ, nhưng mà nếu mà sở thuế hỏi về cái nguồn gốc thì quý vị cần phải chứng minh nguồn gốc đó. Tại vì lúc mà quý vị đi định cư, quý vị có quyền đem theo tiền để mà, tại vì quý vị đang nhổ rễ lên mà để cắm rễ về một nước khác mà. Mỹ cho quý vị đem rất nhiều tiền vào, quý vị phải khai báo thôi. Và lúc mà ví dụ bên sở thuế hoặc hải quan có hỏi cái nguồn tiền đâu thì quý vị chứng minh thì không sao cả.
Dạ, nghe nói diện F2B đang có thể bị lùi lại, đúng hay không?
Ngay tháng này nó đang nhích tới 3 tháng, còn tháng tới thì kênh không biết.
Vậy chồng tôi không nên thi quốc tịch mà để thẻ xanh 10 năm bảo lãnh thì con tôi sẽ được đi theo mẹ phải không? Và khi nào được phỏng vấn? Câu hỏi tiếp tục hồi nãy.
Cái này nó sẽ tùy theo cái thời gian, trong cái thời gian kế tiếp là trước hết bao lâu sở di trú sẽ duyệt cái hồ sơ A130 của quý vị, và cái thứ hai là cái lịch chiếu kháng nó có bị lùi ngày hay không. Ngay lúc này lịch chiếu kháng đang bị lùi ngày, tại vì trước đây là trong vòng 2-3 năm rồi thì cái F2A lúc nào cũng current, có nghĩa rằng là hồ sơ A130 được chấp thuận, ok qua bên lãnh sự quán làm việc và có cuộc phỏng vấn. Nhưng bây giờ lịch chiếu kháng nó bị lùi lại 3 năm, gần 3 năm, 2 năm 10 tháng. Tại bây giờ họ chỉ duyệt tới ngày 8 tháng 9 2020 thôi. Quý vị mới nộp nộp nay thì còn lâu.
Dạ, diện F2A từ ngày nộp hồ sơ cho anh tới ngày được phỏng vấn đợi bao lâu?
À, ngay lúc này nếu mà Khanh tính là sẽ cỡ 3 năm.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Luật sư Khanh ngày hôm nay cho phép Trà My chỉ tới 11 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam thôi, mà bây giờ là 11 giờ 43 rồi, ăn gian tới 13 phút rồi đó. Thì chắc là xin phép quý vị thông cảm, vì ngày hôm nay chương trình nhận được cái sự theo dõi của quý vị, cái số rất đông, cho nên cũng không muốn nỡ chia tay quý vị nếu mà chưa trả lời hết những câu hỏi của quý vị. Ngay lúc này thì nếu quý vị không thắc mắc gì thêm nữa thì Trà My xin phép được khép lại chương trình để giữ lời hứa với luật sư Khanh nhé. Hiện bây giờ cũng đã trả lời rốt ráo những câu hỏi từ đầu thì tới giờ phút này. Còn quý vị nào có thắc mắc gì thêm thì xin gửi ngay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hẹn vào tối thứ năm tuần tới, phải không thưa luật sư Khanh? Thứ năm hàng tuần. Dạ.
À, tối thứ năm tuần tới thì thoải mái, còn vấn đề ngày hôm nay Khanh xin phép ấy chương trình sớm, tại vì mai Khanh lại bay về Việt Nam nên cần phải thu xếp đồ đạc
Không,
gì
mai
đó.
bay về Mỹ chứ.
À lộn, đúng không? Thế ông bây giờ tối quá, mai bay về Mỹ, tuần tới sẽ làm show về Mỹ.
Dạ, luật sư Khanh hiện bây giờ ở Việt Nam đã là 11 giờ 45 phút vào sáng sớm thì đã lên đường trở về Texas. Thành ra là cũng xin kết thúc buổi buổi nói chuyện ngày hôm nay sớm hơn để anh có cái thời gian nghỉ ngơi. Diện K1 hiện nay bao nhiêu lâu? Dạ, một câu nữa thôi.
K1 á, thì cái này anh cũng muốn nói luôn, tại K1 bây giờ đợi chưa không có ngày. Tại vì trong cái thời gian Covid á, thì bên lãnh sự họ lại tạm ngưng hết những cái cuộc phỏng vấn của K1 và F2A. Nên vì vậy ngay lúc này quý vị mới thấy cái F2A bị đình trệ lại cỡ 2-3 năm. Về vấn đề K1 thì ngay lúc này anh chưa có thấy cái giải quyết của sở di trú. Anh đang có một cái hồ sơ của khách anh bị kẹt y hệt như trong thời gian này. Mà anh cũng nói khách trước rồi mà họ cũng vẫn muốn thử thời vận, thì ngay lúc này bị kẹt, khách hàng bị kẹt từ năm 2022, từ là 2021 rồi chưa, đầu năm 2022 tới giờ hơn gần hơn gần 1 năm rưỡi rồi đó. Thì nói chung là bây giờ mình phải đợi thôi, tại vì sở di trú cũng chưa chấp thuận cái I-129F, cho dù cái hồ sơ rất là mạnh, nhưng mà vấn đề rằng là sở di trú không chấp thuận thì mình không làm việc với trung tâm thì thực được,
Dạ,
mà không làm
Trà
ảnh xử cái lộn.
My. Dạ, Trà My cảm ơn quý vị thật là nhiều. Có nhiều câu hỏi nữa lắm, nhưng mà bây giờ thì mình tạm chia tay đi để mình gặp gỡ lại tối thứ năm tuần sau. Quý vị xin nhớ rằng là thứ năm hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam là luôn luôn có chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và địa chỉ YouTube VOA Tiếng Việt Video với luật sư di trú Khanh Phạm, là nơi mà mang đến cho quý vị những thông tin di trú cập nhật nhất và giải đáp thắc mắc của quý vị về di trú Hoa Kỳ tức thời. Quý vị vừa xem vừa để trong phần bình luận hỏi gì đáp nấy, sẽ rất là cặn kẽ tỉ mỉ chi tiết với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Hôm nay xin hẹn quý vị tuần sau, tại vì luật sư Khanh phải nghỉ ngơi sớm để ngày mai trở lại Mỹ. Thì mong là quý vị đón chờ theo dõi chương trình vào tối thứ năm tuần sau 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ năm mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều, cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm đã tận tình giúp đỡ và xin chúc anh thượng lộ bình an trong chuyến đi ngày mai.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn quý vị thứ năm tuần tới nhé. Xin kính
Dạ.
chào chị và quý vị.
Xin quý vị đừng quên giờ hẹn nhé. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.